Trong khi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo bản đồ quy hoạch đô thị Thủ Thiêm cách đây hơn 20 năm bị thất lạc và đang được truy tìm, thì một quan chức của Thanh tra Chính phủ cho rằng bản đồ này làm gì có mà tìm. Các báo trong nước hôm 3 tháng 5 đồng loạt đưa tin việc thất lạc chiếc bản đồ của khu đô thị mới, nơi được coi là khu vực quan trọng nhất trong chiến lược phát triển hiện đại của thành phố đông dân nhất Việt Nam, và cho rằng đây là một tin rất sốc. Tuổi Trẻ nhận định đây là chuyện chấn động chưa từng xảy ra. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho các phóng viên biết tại một cuộc họp báo hôm 2 tháng 5 rằng bản đồ này hiện không tìm ra. Ông được các báo mạng trong nước trích lời nói rằng thành phố đã chỉ đạo các sở ngành rà soát từng nguồn, đơn vị tư vấn trước đây và báo cáo Chính phủ cũng như Bộ Tư pháp để có ý kiến. Bản đồ này cùng với quyết định 367 của Thủ tướng ký ngày 4 tháng 6 năm 1996 là hai văn bản pháp lý về quy hoạch dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ông Nhã được dân trí trích lời nói từ năm 1995 đến nay do nhiều đơn vị đã chuyển địa điểm nên họ cho biết không lưu trữ tấm bản đồ. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng theo một tư duy quy hoạch nghiêm túc, việc thất lạc hay quy hoạch mà không có bản đồ nghe lạ tai.
Tại sao lại thất lạc ở tất cả các cơ quan ở Trung ương, kể cả Văn phòng Chính phủ, kể cả Bộ Xây dựng, là những cái cơ quan mà chịu trách nhiệm có liên quan đến cái quyết định của Thủ tướng phê duyệt cái quy hoạch này. Kể cả chuyện lưu trữ quốc gia cũng không có, thì đúng là cũng là chuyện lạ.
Luật sư Nguyễn Đức nói với Tuổi Trẻ rằng việc thất lạc tấm bản đồ quan trọng này xảy ra ở các sở ngành và văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là chuyện khó hiểu. Còn nếu nói cả các bộ và văn phòng Chính phủ cũng mất thì không bình thường. Theo cựu Thứ trưởng Võ, cũng là một tiến sĩ khoa học, điều này có thể minh giải được ý kiến của một vị bên Thanh tra Chính phủ nói rằng không hề có bản đồ. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân trung ương của Thanh tra Chính phủ, nhận định với dân trí rằng không có bản đồ này. Ông Điệp cho rằng nói với dân mãi là thất lạc bản đồ quy hoạch là không đúng. Đừng có nói thế, bây giờ phải nói là không có. Mặc dù không có bản đồ nhưng trong hơn một thập kỷ qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiến hành giải tỏa đất và quy hoạch khu vực này. Theo ghi nhận của Dinh, 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bản đồ quy hoạch bị thất lạc. Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 657 ha, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, để đầu tư dự án này, thành phố đã mất hơn 10 năm để giải phóng mặt bằng, với khoảng 15.000 hộ dân phải di rời. Thành phố đã chi gần 30.000 tỷ đồng để chi trả bồi thường tái định cư. Có nhiều ý kiến trong nhân dân phê phán về mặt trách nhiệm của lãnh đạo thành phố và nghi ngờ có những khuất tất liên quan đến việc thu hồi đất của những người hiện đang thuộc diện thu hồi đất để quy hoạch phát triển đô thị Thủ Thiêm, theo giáo sư Võ. Trả lời dân trí, ông Điệp nói rằng trong suốt những năm qua, người dân đã khiếu nại chủ yếu về việc không nằm trong quy hoạch mà chính quyền lại thu hồi đất của họ nằm ngoài quy hoạch. Nhà thờ cổ Thủ Thiêm là một trong những lô đất vàng nằm trong diện bị quy hoạch do dự án đô thị mới này. Hôm 2 tháng 5, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách về lĩnh vực truyền thông của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nói với VOA rằng quyết định quy hoạch giải tỏa nhà thờ và tu viện ở Thủ Thiêm có quá nhiều vấn đề khuất tất và cần được bàn thảo. Cựu Thứ trưởng Võ nhận định với VOA.
Chúng ta cũng phải nghiêm túc tìm xem sự thật của cái việc không có bản đồ hay có mà thất lạc để trả lời cho dân. Điều này phải làm cho nó rất rõ ràng, rất minh bạch.
Ông Võ cho rằng phải tìm trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như các tài liệu kèm theo có nói gì đến cái bản đồ 1/5.000 hay không. Nếu có nói đến có nghĩa là có, còn không nói đến có nghĩa là không có. Công luận trong nước hiện đang kêu gọi Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất tài liệu đặc biệt quan trọng này và xử lý các cá nhân có liên quan. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một quyết định cho phép bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu ra nước ngoài. Theo quyết định 20/2018/QĐ-TTg được Bộ Công Thương công bố hôm 3 tháng 5 được truyền thông trong nước đưa tin, việc thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu và đảm bảo chất lượng để xuất khẩu sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 năm nay. Việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu và đảm bảo chất lượng để xuất khẩu được thực hiện theo đúng quy định của luật pháp về đấu giá tài sản, theo Thông tấn xã Việt Nam. Việc tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, chỉ được thực hiện sau khi đã có đánh giá chất lượng của cơ quan có thẩm quyền, theo trích dẫn quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này nghiêm cấm việc xuất khẩu thuốc lá đã qua đấu giá qua đường biên giới hoặc tới các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Doanh thu từ việc bán đấu giá sẽ được dùng cho công tác giám sát, quản lý và phòng chống buôn lậu thuốc lá. Bộ Tài chính sẽ là cơ quan giám sát việc sử dụng số tiền này. Hàng năm có gần 1 tỷ bao thuốc lá được tiêu thụ ở Việt Nam, gây ra thất thoát khoảng 450 triệu đô la cho ngân sách quốc gia, theo dữ liệu mà Xinhua trích dẫn của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Việt Nam có khoảng 15,6 triệu người trưởng thành hút thuốc lá và thuộc hàng cao nhất thế giới. Theo thống kê hồi tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế, hơn 85% trong số đó hút thuốc lá hàng ngày. Một nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế cho thấy người hút thuốc lá ở Việt Nam tiêu khoảng 31.000 tỷ đồng hàng năm cho việc mua thuốc lá.
Slovakia hôm thứ Năm đòi Việt Nam phải giải thích các bản tin của giới truyền thông cho biết các điệp viên Việt Nam đã dùng một máy bay của chính phủ Slovakia để lén đưa ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam vào năm ngoái. Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tuần trước loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo dầu khí bị truy nã, người mà Đức nói là đã bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Thanh, người trước đó đã tìm cách xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Đức, bị Việt Nam kết án tù chung thân vào tháng 1 vì vi phạm các quy định của nhà nước và tham ô. Bộ Ngoại giao Slovakia hôm thứ Năm nói họ đã triệu tập đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các câu hỏi và mối lo ngại của họ về vụ việc. Nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước, Bộ cho biết trong một thông cáo. Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến hành động đó. Slovakia nói rằng họ có thể thực hiện thêm các bước ngoại giao nếu Việt Nam không đưa ra một lời giải thích khả tín. Chính phủ Việt Nam không ngay lập tức phản hồi một yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc, hãng tin Reuters cho biết. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini phủ nhận chính phủ nước này đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên chiếc máy bay. Lời giải thích khả dĩ duy nhất có thể là lạm dụng sự hiếu khách của Slovakia, nhưng không có gì cho thấy chuyện đó đã xảy ra, ông Pellegrini nói với các phóng viên trước khi rời đi để gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Slovakia đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ vào năm ngoái để bay tới Moscow từ Bratislava sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ khi đó là Robert Kalinak và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Ông Kalinak nói với website tin tức actuality.sk rằng phái đoàn Việt Nam theo lịch trình lẽ ra bay khỏi Vienna cách Bratislava chỉ 45 km về hướng Tây, nhưng yêu cầu chiếc máy bay này sau khi hành trình thay đổi bất ngờ. Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, chiếc xe được cho là đã được dùng cho vụ bắt cóc đã đậu trước khách sạn chính phủ nơi một cuộc họp của Slovakia và Việt Nam được tổ chức 3 ngày sau vụ bắt cóc, theo dữ liệu GPS. Ông Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông ta đã bị tuyên 2 bản án tù chung thân tại Việt Nam kể từ khi bị đưa về nước. Một người đàn ông Việt Nam đã bị đưa ra xét xử ở Đức và bị cáo buộc trợ giúp trong vụ bắt cóc.